Tạo hóa chi môn, chương 122, đi tới nộ phù cốc, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành một mực ở bên ngoài chạy lang thang, cộng thêm đã lâu không cạo râu, thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, trên thực tế Tàng Thước tuổi tác so với Ninh Thành còn lớn hơn một chút. Tuy rằng tuổi tác so với Ninh Thành lớn hơn, bất quá hắn tận mắt thấy Ninh Thành ở trên thi đấu đài lợi hại, Liên Hạo loại cao thủ kia ở dưới tay Ninh Thành đều không thể đi xuống đài thi đấu, hắn đối với Ninh Thành sớm đã bội phục cực kỳ. Hắn biết tu vi của mình thoạt nhìn so với Ninh Thành cao một chút, nếu thật muốn đánh, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Ninh Thành. Hiện tại Liễu Nhàn muốn Ninh Thành chiếu cố hắn và Thụy Mộc Đan Cầm, hắn lập tức đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Tàng Thước ra mắt Ninh sư huynh. Hắn hoàn toàn có thể xưng hô Ninh Thành là sư đệ, nhưng hắn cũng không có xưng hô như vậy. Huống chi dùng thân phận của hắn, so với Ninh Thành không biết cao hơn bao nhiêu. Ninh Thành nhanh chóng nói, Tàng sư huynh lớn hơn ta, trực tiếp gọi sư đệ là được. Tàng Thước lại chính xác nói, gia phụ vẫn nói với ta, Dịch Tinh đại lục người giỏi hơn làm đầu. Ninh sư huynh bản lĩnh lớn ta, Tàng Thước tôn là sư huynh, cũng là điều phải làm. Thụy Mộc Đan Cầm hiển nhiên còn chưa phải là người lõi đời, nàng chỉ là thấy Tàng Thước kêu một câu Ninh Thành sư huynh, lúc này mới theo sát ở phía sau kêu một câu Tiểu Thành sư huynh. Nàng cũng một mực nhìn Ninh Thành tỷ đấu, nghe người bên trên nghị luận đối với Ninh Tiểu Thành sư huynh này, trong đáy lòng mặt là phi thường kính phục. Ninh Thành cùng hai người chào hỏi sau đó, nói với Liễu Nhàn, Liễu chấp sự coi như là ngươi không căn dặn ta, ta và Tàng Thước Thụy Mộc Đan Cầm đều là Thần Phong học viện nên giúp đỡ cho nhau. Chỉ là Ninh Thành có một chuyện cũng muốn giao phó Liễu chấp sự. Liễu Nhàn lõi đời không gì sánh được, lời của Ninh Thành còn không có nói ra, hắn cũng đã biết Ninh Thành muốn nói điều gì. Lập tức nói, Ninh Thành, ngươi chỉ việc để ý đi nộ phù cốc. Kỷ Lạc Phi là Thần Phong học viện đệ tử, ta nhất định sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Vốn ta liền đồng ý ngươi có một gian động phủ, chờ Lạc Phi theo ta trở lại Thần Phong học viện sau đó ta sẽ an bài để chính nàng lựa chọn. Thấy Liễu Nhàn biết điều như vậy, Ninh Thành trong lòng đại hỉ, nhanh chóng lại là cảm tạ một phen. Lúc này mới trao đổi nộ phù cốc chuyện tình, tranh cãi ầm ĩ năm sao thi đấu cuối cùng kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Lớn nhất người thắng là Sao Băng học viện, chẳng những thành công trổ hết tài năng, thành cấp thấp châu đệ nhất ra 6 sao học viện. Hơn nữa còn chiếm được 5 danh ngạch đi tới nộ phù cốc. Về phần chết đi Thủy Vũ, vậy căn bản giống như Sao Băng học viện quan hệ không lớn. Cho nên đối với Sao Băng học viện mà nói, ngoại trừ chọn 5 tên tinh anh đi tới nộ phù cốc, chuyện trọng yếu hơn là bắt tay vào làm tổ kiến 6 sao học viện sự tình. Ngày thứ 2 Liễu Nhàn cùng Kỷ Lạc Phi tiễn Ninh Thành, Mạnh Tĩnh Tú, Tàng Thước còn có Thụy Mộc Đan Cầm đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường, thời điểm trung tâm Mạc Trạch to lớn quảng trường đã đậu sẵn một con thuyền màu bạc phi thuyền pháp bảo. Trừ bọn họ ra, những người còn lại đều sớm đã đi tới. Ninh Thành đám người cũng không có chờ bao lâu, một gã mặc hoàng sắc tu sĩ phục nam tử liền lớn tiếng nói, hết thảy tu sĩ đi tới Giáp Châu, đều tiến vào phi thuyền lập tức liền phải rời khỏi nơi này. Ninh Thành dặn dò Kỷ Lạc Phi không nên rời. gocchuyenaudio.com, khỏi Thần Phong học viện, chờ hắn trở về, lại nhờ Liễu Nhàn chấp sự đối với Kỷ Lạc Phi chiếu cố nhiều hơn sau đó, lúc này mới cùng Kỷ Lạc Phi phất tay tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Kỷ Lạc Phi nhìn theo Ninh Thành tiến vào phi thuyền, cố nén nước mắt của mình. Trong lòng nàng đã thầm hạ quyết tâm, ở Sao Băng học viện nhất định phải liều mạng tu luyện. Ninh Thành đem phần thưởng lấy được cho nàng hơn phân nửa. Hắn ngoại trừ mang đi một cái túi đựng đồ ra, thậm chí ngay cả một quả trúc nguyên đan cùng trung phẩm linh khí đều cho nàng. Màu bạc phi thuyền mang theo một đạo ngân quang từ Mạc Trạch to lớn quảng trường bay vào không trung, trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Nhàn vội vàng cũng tế xuất phi thuyền pháp bảo, thông chi Thần Phong học viện mọi người cùng Kỷ Lạc Phi tiến vào phi thuyền pháp bảo, sau đó lập tức khống chế phi thuyền rời đi Mạc Trạch thành. Đây là Ninh Thành nhiều lần nói qua, một khi hắn rời đi cũng mời Liễu Nhàn không cần ở Mạc Trạch to lớn quảng trường dừng lại nửa khắc. Lập tức liền rời đi. Từ Ninh Thành đoán đúng 6 sao học viện phải ở nộ phù cốc đóng sau đó, mới có thể đến Hóa Châu trợ giúp 6 sao học viện kiến thiết, chuyện này, Liễu Nhàn đối với Ninh Thành ý kiến cũng rất là coi trọng. Thần Phong học viện phi thuyền mới vừa ly khai, thủy ra một gã huyền dịch tu sĩ, một gã trúc nguyên hậu kỳ tu sĩ liền đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường. Khi bọn hắn biết được Thần Phong học viện đã ở một khắc trước sau khi rời đi, mới có hơi lộ vẻ tức giận quay lại thủy ra. Thần Phong học viện đi tới nộ phù cốc có 4 người. Mơ hồ dùng Ninh Thành dẫn đầu, chính là Mạnh Tĩnh Tu vốn mắt cao lên đỉnh đầu, lúc này cũng ngoan ngoãn đứng sau lưng Ninh Thành. Hóa Châu lần này đi tới nộ phù cốc tổng cộng là 22 người, Ninh Thành nhìn một chút, rất nhiều đều là quen thuộc khuôn mặt. Gia Tử Văn, Mông Vô Tịnh, Tư Đồ Vũ, Lăng Nãi Hân, Phương Tân, Phổ Lê Hân, Việt Oanh. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, hắn dĩ nhiên nhìn thấy đến từ Bình Châu Ung Cốc Vân. Ung Cốc Vân coi như là hiện tại cũng bất quá tụ khí 9 tầng hậu kỳ, hơn nữa lại là từ Bình Châu tới, nàng đâu lấy được tư cách tiến vào nộ phù cốc. Ninh Thành nghi hoặc còn không có giải được, hắn lần thứ hai nhìn thấy một cái bóng lưng quen thuộc, cái bóng lưng này rất nhanh thì từ trước mắt hắn biến mất cùng mấy người khác tiến vào phi thuyền bên trong khoang thuyền. Ninh Thành cau mày, một mực nghĩ xem cái bóng lưng này hắn đã gặp qua ở nơi nào. Ninh Thành tự cảm thấy trí nhớ cường hãn không gì sánh được, thế nhưng hắn dĩ nhiên không nhớ nổi cái bóng lưng này cụ thể ở địa phương nào thấy qua. Một gã trúc nguyên tu vi nam tử đối với mọi người nói, bốn người một cái khoang, nhanh chóng đi vào. Đợi lát nữa phi thuyền đi ngang qua thất lạc sơn mạch thời điểm, có thể sẽ gặp phải cường đại yêu thú tập kích, ở cảm giác được phi thuyền kịch liệt lắc lư hoặc là lắc lư thời điểm, liền ở lại trong khoang thuyền không nên đi ra. Mọi người vội vàng xác nhận, đồng thời trong lòng cũng là ở nghi vấn, phi thuyền ở cao như vậy phi hành, vẫn còn có yêu thú tập kích, yêu thú này nên cường đại tới trình độ nào. Thất lạc sơn mạch tên thật kỳ cục, sau lưng Ninh Thành Thụy Mộc Đan Cầm nhỏ giọng đánh giá thấp một chút. Đan Cầm muội, ở chỗ này không cần nói nhiều, nghe Ninh sư huynh là được rồi. Tàng Thước vội vàng dặn dò một câu, thất lạc sơn mạch, góc chuyện audio.com, viễn cổ thuật lại là dãy núi này không có trung tâm, dãy núi trung tâm thất lạc. Còn có một cái thuật lại là, bất luận kẻ nào chỉ cần có dũng khí từ thất lạc sơn mạch trung tâm đi qua, vô luận là từ mặt đất hay là trên không trung, đều có thể biến mất vô tung vô ảnh. Chính vì vậy, mới có tên thất lạc sơn mạch, phi thuyền của chúng ta cũng là từ thất lạc sơn mạch vùng ven mới có thể đi qua. Ngược lại ở trong đội ngũ bên trong một gã nam tử trẻ tuổi chủ động trả lời lời của Thụy Mộc Đan Cầm. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn cuối cùng nhớ ra cái bóng lưng kia đã gặp ở nơi nào. Vừa rồi trả lời Thụy Mộc Đan Cầm nam tử chủ động đi tới đối với Ninh Thành ôm quyền nói, ta là La Hầu Học Viện Phương Tân, ra mắt Ninh Huynh. Ninh Thành lập tức liền hiểu được Phương Tân thiếu chút nữa chết ở Liên Hạo trong tay, đối với âm hiểm hung ác Liên Hạo tự nhiên là không có nửa phần hào cảm. Sau đó đến chính mình chém Liên Hạo giúp hắn báo thù, trong lòng hắn khẳng định đối với mình có chút cảm kích, hiện tại mới chủ động đi lên nói chuyện, này cũng hợp tình hợp lý. Thì ra là La Hầu Học Viện Phương Huynh, vừa rồi đa tạ Phương Huynh giải thích nghi hoặc, kỳ thực ta cũng không biết thất lạc sơn mạch còn có một cái lai lịch như vậy. Ninh Thành vội vàng ôm quyền đáp lễ, hai người đang muốn nhiều lời vài câu, trúc nguyên này tu sĩ nói lần nữa, nói chuyện chờ phi thuyền qua thất lạc sơn mạch hạ xuống sau đó rồi hãy nói, hiện tại trước tiến vào bên trong khoang đê. Mọi người không dám lại dừng ở lại bên ngoài, đều tìm kiếm gian phòng tiến vào. Thần Phong Học Viện vừa lúc bốn người cho nên lựa chọn cùng một cái phòng. Chúng ta liền lưu lại ở bên trong phòng, không nên đi ra. Ninh Thành sau khi vào phòng, lập tức liền đối với ba người nói. Ninh Thành hiện tại coi như là Thần Phong Học Viện nhân vật đại biểu, lời của hắn không ai biểu thị dị nghị, đều nhắm mắt dưỡng thần. Mạnh Tĩnh Tú rất muốn hỏi Ninh Thành hắn là thế nào giết chết Liên Hạo, nhưng Ninh Thành hiển nhiên không muốn nói nhiều, nàng cũng không dám chủ động đi quấy rầy Ninh Thành. Ninh Thành lúc này nghĩ là cái bóng lưng kia, hắn hiện tại đã nhớ tới cái bóng lưng kia là ai. Chính là hắn ở Mạc Trạch Thành trên đường cái nhìn thấy cái kia ngưng chân ba tầng hói đầu nam tử, tên kia trong tay mang theo một cái vòng ngọc, lúc này mới để cho hắn chú ý tới. Lúc đó bởi vì Lạc Phi bị người thủy gia ngăn cản, hắn mới bỏ qua theo dõi cái kia hói đầu nam tử. Mà hắn sở dĩ nghĩ không ra, là bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy bóng lưng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái tóc dài thiếu nữ. Một cái hói đầu cùng một cái tóc dài thiếu nữ, khó trách hắn nhất thời nghĩ không ra. Cái này tóc dài thiếu nữ Ninh Thành cũng nhận ra là ai, thực sự là giữa Lạc Lôi sa mạc cái kia gọi Tú Tú Vương Thượng. Ninh Thành ở nhận ra đối phương là trong sa mạc gặp phải cái kia Vương Thượng, lúc này mới nghĩ tới vòng ngọc, sau đó nghĩ đến hai người kia bóng lưng có chút tương tự. Đối với Ninh Thành mà nói, chỉ cần có một chút tương tự, hắn liền có thể liên tưởng. Ninh Thành khẳng định dù cho cái kia hói đầu nam tử không phải Tú Tú, cũng có cực lớn quan hệ. Hơn nữa Ninh Thành đã xác định trước đây hắn ở trên đường cái thấy cái kia hói đầu nam tử, đồng thời bị tay hắn vòng tay hấp dẫn, tuyệt đối không phải trùng hợp. Vô luận cái này tên là Tú Tú Vương Thượng là vì nộ phù cốc mà đến, hay là vì trên người của hắn. Cốc truyện audio.com, Ngọc Thỉ mà đến, Ninh Thành trong lòng đều nhiều hơn một điểm đề phòng. Người thiếu nữ kia có thể đi vào Lam Nghị Chân Quốc di tích còn bình yên vô sự đi ra cũng không phải một người đơn giản. Tàng Thước, chúng ta Thần Phong Học Viện tàng viện trưởng là thế nào bị thương? Thương thế có nặng hay không? Ninh Thành trong lòng nghi ngờ, vừa đi cả người đều dễ dàng hơn. Hắn không có hướng Liễu Nhàn hỏi Tang viện trưởng thương thế, dùng Liễu Nhàn cái loại này cáo già, chỉ cần hắn vừa hỏi, người ta cũng biết hắn là có ý gì. Hắn hỏi Tang viện trưởng thương thế quả thực vẫn còn có chút lo lắng Kỳ Lạc Phi an toàn. Nếu mà Thần Phong học viện Huyền Đan viện trưởng thương thế cũng không phải thực sự rất nặng, Kỳ Lạc Phi này ở Thần Phong học viện an toàn nhiều hơn nữa một tầng bảo hộ. Tang Thức hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn vội vàng đáp, đa tạ Ninh huynh quan tâm, gia phụ thương thế rất nặng, lần này ta đi Nộ Phủ Cốc cũng là vì tìm kiếm Nghê Quang Thảo. Nghê Quang Thảo, Ninh Thành giật mình, tìm kiếm Nghê Quang Thảo chẳng phải là nói Tang viện trưởng Đan Hồ bị thương nặng. Một cái huyền đan tu sĩ Đan Hồ bị thương, nếu mà nghiêm trọng, đó là chẳng khác nào một tên phế nhân a. Trước hắn còn ở Đại An Xâm Lâm đã từng có một quả Nghê Quang Thảo, bất quá bị hắn đem bán mất, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút đáng tiếc. Cách chương.